Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 4 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc.
Bộ Công an sẽ bổ sung nội dung nơi sinh của công dân để thuận tiện cho việc nhập cảnh.
Bộ Tài chính xin chủ trương về phương án giảm thêm thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu.
OPEC cộng nhất trí tăng sản lượng dầu mỏ thêm 100.000 thùng một ngày từ tháng 9. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 8, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã có một loạt các hoạt động trao đổi, tiếp xúc với các giới của Hàn Quốc, trong đó có cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo, ban lãnh đạo của Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân PPP tại Quốc hội, trưởng ban cố vấn cấp cao của Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Lao động và Việc làm, cơ quan phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số tổ chức của Hàn Quốc như Hội hữu nghị Hàn Việt, Hội nghị sĩ hữu nghị Hàn Việt, Hội giao lưu kinh tế văn hóa Hàn Việt, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, thăm Trung tâm Công nghệ Không gian của tập đoàn SK và thành phố Công nghệ Samsung. Lãnh đạo phía Hàn Quốc cảm ơn về tình cảm và lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời trao đổi về việc sớm sang thăm Việt Nam.
Liên quan đến việc hộ chiếu mới của Việt Nam chưa được một số quốc gia chấp nhận, Bộ Công an cho biết hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng nội dung luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế. Bên cạnh đó, hầu hết các quốc gia trên thế giới hiện nay vẫn công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Hiện chỉ có một số nước là Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc tạm thời chưa công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam do vướng một số yếu tố mang tính chất kỹ thuật do các quốc gia này thông tin. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi ra nước ngoài học tập, lao động, du lịch, làm việc, trước mắt, để tạo điều kiện thuận lợi, Bộ Công an quyết định sẽ ghi bổ sung trong hộ chiếu mới nội dung nơi sinh của công dân mang hộ chiếu.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ động viên một lần cho công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thủ đô. Theo đó, thành phố dự kiến sẽ dành gói ngân sách khoảng 250 tỷ đồng để hỗ trợ nhân viên y tế từ 5 đến 10 triệu đồng theo đặc thù công việc. Đối tượng đề xuất được hỗ trợ là người lao động trong các cơ quan, đơn vị về y tế gồm công chức, viên chức, người lao động ngành y tế thủ đô.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Ban phát triển chương trình giáo dục phổ thông, Ban phát triển chương trình môn lịch sử. Theo đó, đối với chương trình môn lịch sử cấp trung học phổ thông, môn lịch sử là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh, có thời lượng là 52 tiết một năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc điều chỉnh chương trình bảo đảm sử dụng được sách giáo khoa lớp 10 đã biên soạn. Giáo viên đã được tập huấn thực hiện chương trình 70 tiết một năm nên đủ năng lực để dạy 52 tiết một năm. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tập huấn giáo viên cốt cán để triển khai tập huấn đại trà.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 7 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khoảng hơn 5.300 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, việc các doanh nghiệp chây ì nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp khiến cho nhiều người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi nghiêm trọng, đặc biệt là sau dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị khởi tố 84 doanh nghiệp nợ quỹ bảo hiểm xã hội kéo dài.
Ngày 3 tháng 8, Bộ Tài chính phát đi thông cáo báo chí về một số vấn đề nóng được dư luận quan tâm liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ trong một tháng vừa qua, trong đó có nội dung liên quan đến việc Chính phủ đang nghiên cứu giảm thêm thuế đối với xăng dầu, cũng như việc điều chỉnh các sắc thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng này. Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết đã báo cáo Thủ tướng, xin Thủ tướng về phương án giảm thêm thuế giá trị gia tăng VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Bộ Tài chính cho biết, việc điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu sẽ có tác động lớn tới sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể nhập khẩu xăng từ nhiều quốc gia khác, qua đó thúc đẩy tính cạnh tranh để giảm giá mặt hàng này.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Khoảng 17 giờ chiều ngày 3 tháng 8 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng đoàn các nghị sĩ đã lên máy bay rời Đài Loan, Trung Quốc, kết thúc chuyến thăm hòn đảo này. Theo thông cáo báo chí của văn phòng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, đây là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan trong vòng 25 năm. Hai điểm dừng chân tiếp theo của bà Nancy Pelosi là Nhật Bản và Hàn Quốc.
Ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Peru Ani Banderas đã bất ngờ thông báo từ chức. Trên tài khoản Twitter, Thủ tướng Torres cho biết đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pedro Castillo vì lý do cá nhân. Thủ tướng Torres từ chức trong bối cảnh tình hình xã hội Peru đang diễn biến căng thẳng. Người dân Peru liên tục tiến hành các cuộc biểu tình phản đối việc giá nhiên liệu, thực phẩm tăng cao và kêu gọi Tổng thống Castillo từ chức.
Ngày 3 tháng 8, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã khai mạc hội nghị về chiến lược sản lượng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vận động Ả Rập Xê Út tăng sản lượng để kiềm chế giá vàng đen ngày càng tăng vọt. Theo tuyên bố được đưa ra tại hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng các nước thuộc OPEC Cộng đã nhất trí tăng nhẹ sản lượng dầu mỏ thêm 100.000 thùng một ngày từ tháng 9 tới. Con số này thấp hơn nhiều so với những lần tăng trước đó. Hiện chỉ có Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là hai quốc gia duy nhất còn dư công suất khai thác để tăng sản lượng.
Thời đại hợp tác giữa Nga và phương Tây đã qua và sẽ không thể quay trở lại tình trạng trước thời điểm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24 tháng 2 vừa qua. Đây là nhận định của Vụ trưởng Vụ Hoạch định Chính sách Đối ngoại thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexei Dobinin. Ông Dobinin cũng nhấn mạnh Nga đã bước vào giai đoạn đối đầu gay gắt với một liên minh gồm các quốc gia không thân thiện do Mỹ đứng đầu.
Hãng thông tấn Reuters đưa tin các lò hỏa táng ở Đức có thể phải vật lộn để tồn tại trong bối cảnh nguồn cung khí đốt ngày càng cạn kiệt. Nguồn cung cấp khí đốt từ Nga giảm và nếu Moscow cắt hoàn toàn khí đốt thì có thể dẫn đến việc chính phủ Đức phải giảm số lượng các lò hỏa táng hoạt động. Hỏa táng là phong tục tang lễ phổ biến nhất ở Đức, chiếm gần 3/4 trong số khoảng 1 triệu dịch vụ tang lễ mỗi năm.
Thông tin từ tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re của Thụy Sĩ cho thấy thiên tai trên thế giới gây thiệt hại kinh tế ước tính tổng cộng 72 tỷ đô la Mỹ trong nửa đầu năm nay. Đại diện tập đoàn này nhận định biến đổi khí hậu đã gây ra những tác động rõ rệt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng như lũ lụt nghiêm trọng chưa từng thấy tại Australia và Nam Phi. Thiệt hại do thiên tai gia tăng cũng do các trận bão vào mùa đông tại châu Âu cũng như dông bão tại châu Âu và Mỹ.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Chiều mùng 3 tháng 8, đội tuyển cử tạ Việt Nam đã giành thêm một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng, qua đó hoàn thành chỉ tiêu đặt ra tại Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á ASEAN Paragames lần thứ 11 với tổng cộng 5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và một huy chương đồng, dù còn một trận chung kết ở phía trước.
Cũng trong chiều ngày 3 tháng 8, đội tuyển Điền Kinh Người Khuyết tật Việt Nam tiếp tục giành 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, nâng số lượng huy chương toàn đoàn giành được đến hết ngày 3 tháng 8 lên mức 14 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.
Tay vợt số 1 thế giới, Dani Medvedev vừa lên tiếng khẳng định anh rất lạc quan về cơ hội bảo vệ ngôi vị số 1 ATP. Medvedev đang chuẩn bị cho sự kiện US Open với giải đấu tại Los Cabos. Tay vợt người Nga đã tái xuất lần đầu tiên kể từ tháng 6, dù bị cấm thi đấu ở Wimbledon, nhưng Medvedev đang tích cực tìm cách lấy lại phong độ và động lực thi đấu trước nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu US Open.
Trong khi đó, huấn luyện viên Ivan Nisevic của Novak Djokovic vừa lên tiếng khẳng định ngôi sao người Serbia sẽ không thể tham dự US Open. Djokovic vẫn từ chối tiêm vaccine COVID-19 và đó là bất lợi dành cho Nole trong việc được nhập cảnh vào nước Mỹ.
Mới đây, tờ AS của Tây Ban Nha tiết lộ Ronaldo muốn chia tay Man United trước ngày 7 tháng 8. Thời điểm đội chủ sân Old Trafford có trận ra quân tại ngoại hạng Anh mùa 2022-2023 gặp Brighton trên sân nhà. Người đại diện Jorge Mendes vẫn đang tích cực tìm kiếm bến đỗ mới cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, số lượng câu lạc bộ có thể chiêu mộ Ronaldo không nhiều.
Thời gian qua, có thông tin cho rằng thủ thành Đặng Văn Lâm sẽ chia tay câu lạc bộ Cerezo Osaka khi không được trọng dụng và đang nhận được sự quan tâm của các đội bóng nước ngoài. Hợp đồng của Văn Lâm sẽ hết hạn vào tháng 1 năm 2023. Hiện người đại diện của Đặng Văn Lâm đang có mặt tại Việt Nam, do đó nhiều khả năng thủ thành của tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở V-League trong thời gian tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay Bắc Bộ sẽ có nắng từ sớm, cường độ mạnh và kéo dài liên tục suốt cả ngày. Vì thế nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ tăng khá nhanh. Đến 10 giờ sáng, nhiều nơi ở Hà Giang, Yên Bái, Sơn La, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội sẽ có mức nhiệt từ 33 đến 34 độ. Với biên độ tăng nhiệt như vậy thì đến chiều, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các khu vực này sẽ lên tới 35 đến 36 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Nắng nóng sẽ xuất hiện trên 1/2 diện tích khu vực, tuy nhiên đợt nắng nóng diện rộng lần này ở miền Bắc cũng chỉ diễn ra đúng một ngày. Vì từ tối và đêm nay khi có những nhiễu động đưa ẩm từ biển vào miền Bắc từ tối và đêm nay trở đi sẽ có mưa rào và dông, và mưa dông xuất hiện nhiều từ ngày mai và nắng nóng sẽ chấm dứt. Không chỉ Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng, ở các tỉnh thành phố miền Trung hôm nay cũng là ngày nắng nhiều. Ngay từ sớm cả miền Trung trời đã có nắng mạnh, cộng với mức nhiệt ngoài trời hiện đã cao sẵn sấp xỉ 28-30 độ, thì chỉ đến khoảng 10 giờ sáng ở khu vực vùng núi phía tây của Nghệ An, Hà Tĩnh đã lác đác vài điểm nắng nóng. Và trong ngày hôm nay gần như suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35-36 độ. Nắng diện rộng tại các khu vực này sẽ xuất hiện liên tục từ 11 giờ trưa và kéo dài đến khoảng 15 giờ chiều. Sau 15 giờ chiều, các đám mây đối lưu phát triển trên khu vực phía tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, vùng phía tây các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, khiến cho nhiều nơi có mưa rào và dông. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam, vì thế trong chiều và tối nay, cả hai khu vực vẫn có mưa rào và dông. Ở Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều điểm có mưa vừa, thậm chí có nơi mưa to và dông mạnh. Trong khi đó, ở Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, trong đó mưa vừa cục bộ có nơi mưa to sẽ xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía Nam, từ Đắk Lắk trở xuống đến Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ có một số điểm có mưa từ 30-50mm kèm dông. Nguy cơ về lốc sét và gió giật đi kèm nên người dân cần hết sức lưu ý.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.